xa rời kiếp sống đã qua. Những linh kiến hiện tại sẽ thúc đẩy anh vào hoàn cảnh khó khăn của sự chuyển đổi giữa hoan hỷ và khổ đau, như thể bị một cái máy bắn đá phóng đi. Do đó, hãy đừng bám chấp vào bất cứ linh kiến nào, dù đó có là yêu thương hay sân giận. Thậm chí khi anh chuẩn bị được sinh vào cõi giới cao, khi những linh kiến về những cõi giới cao đã xuất hiện, nếu họ hàng quyến thuộc giết mổ các chúng sinh để dâng cúng cho thần chết hoặc làm nghi lễ tang sự, anh sẽ có nhiều linh kiến bất tịnh và cảm thấy sân giận mạnh mẽ. Chính điều đó có thể khiến cho anh phải tái sinh lại trong địa ngục. Cho nên, hãy để ngoài tâm tất cả hành động của họ hàng quyến thuộc. Hãy đừng sân giận mà phải thiền định về tình yêu thương. Hoặc nếu bản thân anh quá bám chấp vào của cải tài sản để lại sau lưng, anh biết rằng những người khác đang dùng tài sản của anh sẽ cảm thấy bám chấp vào những tài sản đó và sân giận những người đang sử dụng chúng. Chính bởi tâm sân giận đó, mặc dù anh có thể đã đạt được những trạng thái cao hoặc cõi giới cao, thì anh vẫn sẽ bị tái sinh vào địa ngục hoặc ngã quỷ. Vậy, nếu có bám chấp vào những của cải trước đây, anh cũng cần nhận ra mình không còn sức mạnh sở hữu chúng nữa. Chúng không còn có ích gì với anh lúc này. Hãy từ bỏ sự bám chấp với những tài sản để lại sau lưng. Hãy vứt bỏ chúng đi hoàn toàn. Cho dù ai có sử dụng đồ đạc tài sản của mình, anh cũng không được cáu giận. Hãy buông bỏ những tài sản đó. Hãy tạo ra ý chí nhất tâm cúng dường những tài sản đó cho bậc thầy tâm linh và tam bảo và an trụ trong trải nghiệm buông bỏ và không lo lắng, không quan tâm. Khi những nghi lễ của đám tang, ví dụ như những nghi lễ cúng dường đồ ăn hoặc những nghi lễ tịnh hóa những rủi ro của trạng thái hiểm nguy được thực hiện cho anh, với cái thấy biết vi tế của mình, anh nhận ra những người thực hiện nghi lễ đang làm không chính xác, buồn ngủ, sao nhãng, phạm giới nguyện và thực hành bất cẩn. Anh nhận ra họ không có niềm tin, tà kiến hay ác nghiệp đáng sợ và những pháp thực hành bất tịnh. Khi đó, có thể anh nghĩ rằng, trời ạ, những người này đang phản bội mình, làm sao họ có thể cư xử như vậy? Họ khiến mình thật là thất vọng. Anh trở nên trầm cảm và cảm thấy chán ghét. Anh mất đi thái độ tích cực của bản thân và mọi sự tôn trọng, rồi trở nên mỉa mai và vỡ mộng. Trong tình trạng đó, anh sẽ tái sinh vào những trạng thái đáng sợ. Và như thế những hành động của họ, thay vì giúp đỡ, sẽ mang đến cho anh tai hại lớn lao. Do đó, bất cứ điều gì những người thân của anh thực hiện lúc này, dù trong đời sống thường ngày, hay trong những nghi lễ tôn giáo, thì anh cần nghĩ rằng nhận thức của mình chắc chắn là không hoàn hảo. Giáo pháp của Đức Phật không thể dính một chút bất tịnh nào được. Khi thấy lỗi bên ngoài thì đây chính là sự phóng chiếu của chính bản thân. Vậy mình phải quán tưởng đúng đắn thân họ là tăng già, khẩu hay lời nói của họ là pháp bảo, và tâm của họ là Phật bảo chân thật. Mình phải quy y nơi họ. Vậy anh phải tôn kính và hướng đến họ với một thái độ tích cực. Sau đó, tất cả những gì người thân thực hiện cũng trở thành sự hỗ trợ cho anh. Việc giữ thái độ tích cực là rất quan trọng. Bởi vậy, hãy giữ gìn thái độ đó và đặc biệt đừng lãng quên thực hành này trong giai đoạn trung gian của cái chết. Lại nữa, nếu anh chuẩn bị đầu thai xuống ba đọa xứ, khi những linh kiến về đọa xứ xuất hiện, nếu anh được thấy những công đức thanh tịnh không bị hoen ố bởi tội lỗi được thực hiện bởi những người thân mà anh đã bỏ lại trên thế gian, và nếu anh nhìn thấy những sự thực hành của thân khẩu và ý một cách hoàn hảo của những bậc thầy tâm linh và những đạo hữu, thì mặc dù anh bắt buộc phải tái sinh, niềm hoan hỷ trong tâm cũng sẽ có sức mạnh kéo anh lên những trạng thái cao hơn ngay cả khi anh sắp bị sinh vào những cõi xấu. Bởi vậy, hãy quan sát và trưởng dưỡng tâm một cách cẩn trọng. Hãy xây dựng thái độ tích cực của lòng tôn kính và niềm tin. Đây là điều vô cùng quan trọng, đặc biệt trong thời điểm Bắc Đô tái sinh. Đừng để chỗ cho bất kỳ ý tưởng tiêu cực bất tịnh nào khởi phát. Này bậc đáng kính, pháp danh người quá cố. Tâm trong trạng thái trung gian hiện nay của anh vô cùng bất ổn, luôn thay đổi vọng động, nhưng nhận thức thiện hay ác, tích cực hay tiêu cực đều rất mạnh mẽ. Vì thế, hãy đừng nghĩ về bất cứ nghiệp bất thiện nào, mà ngược lại phải nhớ về việc thực hành các thiện nghiệp của mình. Nếu không thực hành thiện nghiệp nào thì hãy phát khởi một nhận thức tích cực, phát khởi tín tâm chí thành và niềm tôn kính. Hãy cầu nguyện trước bản tôn chính và Đức Phật của lòng bi mẫn. Với sức mạnh ý chí mạnh mẽ, hãy cầu nguyện lời sau. Giờ đây con đang lang thang một mình, không có người thân yêu, và tất cả những gì con nhìn thấy đều chỉ là những ảo ảnh trống rỗng. Xin chư Phật dùng lực gia trì của lòng bi mẫn, chấm dứt những nỗi kinh hoàng trong trạng thái trung gian do sân giận và sợ hãi tạo ra. Giờ đây khi con khổ đau bởi sức mạnh của những nghiệp tiêu cực, xin chư bản tôn chính của con tiêu trừ những khổ đau nơi con. Khi thực tại tan vỡ với nghìn tiếng sấm sét rền vang, xin cho tất cả trở thành chân ngôn lục tự Om Mani Padme Hum. Khi con chịu sự chi phí của nghiệp mà không cách giải cứu, xin chư Phật an bình và uy mãnh tiêu trừ khổ đau cho con. Khi con chịu đựng khổ đau do những bản năng nghiệp, xin cho thiền định hỷ lạc quang minh xuất hiện trước con. Hãy cầu nguyện như vậy với tín tâm chí thành và lòng sùng kính sâu sắc. Điều này chắc chắn sẽ đem tới sự gia trì và trợ giúp tích cực trong giai đoạn thân trung ấm.